Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 488. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ Cự Lan. Biên tập Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian ngày 18 tháng 11 năm 2001. Địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị đồng học, xin xem Kệ Tụng Thần Đạo Tràng bài thứ 8. Ư bất khả thuyết nhất thiết độ, tận thế ngôn từ xưng tán Phật, cố hoạch danh dự đại công đức, thử dũng nhãn thần năng ức niệm. Bài kệ này phần trước đã báo cáo với các vị, ý còn chưa hết, chúng ta lại làm chút ít bổ sung. Đại Thế Chí Bồ Tát ở trong hội Lăng Nghiêm nói với chúng ta, ước Phật, niệm Phật, hiện tiền đương lai, tất định kiến Phật. Câu này khai thị vô cùng trọng yếu. Có thể nói, toàn bộ Phật Pháp đều nói hết bằng một câu này. Phật ở trong Hoa Nghiêm giảng mười pháp giới y chánh trang nghiêm, đó là nói tất cả cõi đất, chư Phật hư không pháp giới, chính là câu thứ nhất. Trong bài kệ này đã nói bất khả thuyết nhất thiết độ, độ này là sát độ, chính là đại thiên thế giới, khu giáo hóa của một tôn Phật. Có từ đâu ra? Trong kinh giảng rất rõ ràng, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Trong kinh Đại Thừa Phật thường nói nhất thiết pháp tổng tâm tưởng sanh. Nếu tâm tưởng của chúng ta chỉ dừng ở nhớ Phật, niệm Phật, thì pháp giới hiện ra, tướng cảnh giới hiện ra, chính là nhất chân pháp giới mà trong kinh thường giảng. Trong Hoa Nghiêm nói là thế giới Hoa Tạng, trong Tịnh Độ nói là thế giới Cực Lạc. Thế giới này làm sao biến hiện ra được? Nhớ Phật, niệm Phật, hiện cảnh giới này. Cho nên câu khai thị này của Đại Thế Chí Bồ Tát quan trọng hơn gì hết. Nhớ Phật, niệm Phật chính là tận thị ngôn từ xưng tán Phật. Người niệm Phật ác hẳn đạt được danh dự đại công đức. Đại công đức không cần nói, còn danh dự là gì? Đệ tử Di Đà. Đó là danh dự chân thật. Mười phương ba đời, tất cả chư Phật Như Lai đều xưng tán A-di-đà Phật. Chúng ta ở trong Kinh Vô Lượng Thọ nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật làm đại biểu của tất cả chư Phật Thế Tôn, tán thán dưới Đức A-di-đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương. Người niệm Phật là đệ tử Di Đà, vậy còn được chứ? Tất cả chư Phật nói bạn là đệ tử Di Đà đều cung kính với bạn ba phần. Như Lai hãy còn như vậy, chư Bồ Tát Thanh Văn Thiên Long hộ pháp ở dưới thì không cần nói. Song ở trong đó bạn nên ghi nhớ đích thực là đệ tử Di Đà chứ không phải giả. Người như thế nào mới là đệ tử Di Đà đích thực? Tôi đã giảng rất nhiều lần. Cổ nhân nói giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ ba bậc chính phẩm, thuyết pháp rất nhiều. Tôi có một thuyết mới, nói không giống với cổ nhân, nhưng ý nghĩa sẽ không trái ngược. Tôi nói sao? Đạo lý trong Kinh Vô Lượng Thọ giảng, phương pháp tu học được giảng, cảnh giới được giảng. Nếu chúng ta làm được 100%, thì quả thật như Đức Thế Tôn đã nói, thọ trì đọc tụng vì người diễn nói. Chúng ta trong một đời này làm được rất viên mãn, không hề thiếu sót, là thượng thượng phẩm giảng sanh. Nếu chỉ có thể làm được 90%, còn có một phần không làm được, thì phẩm vị của bạn giáng xuống một bậc thượng phẩm trung sanh. Giả như 90% bạn cũng làm không được, có thể làm được 80%, còn lại 20% không cách gì làm nổi, thì bạn giảng sanh là thượng phẩm hạ sanh. Nếu cứ đi xuống dần, giảng đến thấp nhất là hạ hạ phẩm, chỉ ít cũng làm được 20%. 80% không làm được, còn có thể làm được 20%. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, vậy bạn mới chắc chắn có thể giảng sanh. Nếu 20% cũng làm không được, thì cả đời này cho dù quy y A-di-đà Phật, xưng niệm A-di-đà Phật, công khóa sáng tối đều không thiếu, cũng không thể giảng sanh. Tại sao? Người xưa thường nói rằng niệm Phật Di Đà tâm tán loạn, hét khang cả họng cũng uổng công. Đạo lý nằm ở ngay đây. Phật pháp quan trọng nhất là hành. Phải thật sự làm được. Làm khởi đầu từ đâu? Thế Tôn rất từ bi, không phải không có hướng dẫn chúng ta, mà là chúng ta tâm ý thô tháo, lơ là đi lời dạy quan trọng nhất của Đức Thế Tôn. Mới tạo thành tu mù luyện đuôi trong cả đời này. Thế Tôn ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật dạy phu nhân Di Đề Hy, phương pháp tu học chính là hướng dẫn chúng ta. Di Đề Hy phu nhân là đại biểu của đại chúng chúng ta. Bà gặp phải tai nạn của gia đình và quốc gia. Đối với thế gian này buồn lòng quá đỗi. Thế là phát tâm muốn cầu sanh quốc độ của chư Phật, cầu sanh quốc độ Phật. Đức Thế Tôn cũng rất từ bi, dùng thần lực của Phật đem tất cả cõi đất chư Phật biến hiện ở trước mắt bà cho bà thấy, giống như chúng ta bây giờ xem tivi vậy. Phu nhân Di Đề Hy sau khi xem rồi lựa chọn cõi tịnh độ của A Di Đà Phật, bà xem thấy vô cùng thỏa mãn, yêu cầu với Đức Thế Tôn nguyện ý sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thân cận A Di Đà Phật. Thế Tôn hoan hỷ. Vì sao? Bà chọn đúng rồi. Phu nhân Di Đề Hy yêu cầu Thế Tôn dạy cho bà phương pháp giảng sanh. Đó là duyên khởi của Thập Lục Quán Kinh. Thập Lục Quán Kinh, các vị nghĩ xem có phải là điều Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói ước Phật, niệm Phật, hiện tiền, đương lai, tất định kiến Phật không? Ngài nói hết Thập Lục Quán Kinh trong câu nói này rồi. Cầu Đại Thế Chí Bồ Tát nói là đề mục. Thập Lục Quán Kinh là viết văn chương theo đề mục này. Song Đức Thế Tôn trước khi chưa giảng phương pháp niệm Phật, trước hết dạy phu nhân Di Đề Hy tu tịnh nghiệp tam phước. Hơn nữa bảo phu nhân Di Đề Hy ba điều này là tam thế chư Phật tịnh nghiệp chánh nhân. Câu này rất trọng yếu, chúng ta chắc chắn không thể lơ là. Tam thế là quá khứ, hiện tại, vị lai. Hay nói cách khác, tất cả Bồ Tát quá khứ, hiện tại, vị lai tu hành thành Phật, đương nhiên phương pháp khác nhau. Trong đó bao hàm pháp môn vô lượng vô biên. Nhưng pháp môn vô lượng vô biên, tịnh nghiệp tam phước là cơ sở chung. Như chúng ta xây nhà vậy, bất kể bạn xây cao bao nhiêu, bất kể xây to bao nhiêu, bất kể kiểu dáng xây như thế nào, đều phải đặt móng. Móng đất là như nhau, phải kiên cố. Tịnh nghiệp tam phước ví như là móng đất. Phương pháp thành Phật vô lượng vô biên, giống như những căn nhà khác nhau. Vậy chúng ta mới hiểu được, nếu bạn không đặt móng thì bất kể tu pháp môn nào cũng không thể thành tựu. Niệm Phật cũng không ngoại lệ. Ba điều này dụng ý rất sâu. Điều thứ nhất là phước báo nhân thiên. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Thử hỏi xem chúng ta có làm được không? Nếu bốn câu này không làm được, không thể làm trọn, thì cho dù bạn ngày ngày niệm A-di-đà Phật, nói thực tại là bạn không thể giảng sanh. Tại sao? Đợi đây tôi sẽ nói với bạn. Điều thứ hai là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi, là phước nhị thừa, phước báo của người nhị thừa thanh văn duyên giác. Họ có đức trong đó. Điều thứ ba là phước đức của Bồ Tát Đại Thừa, phát Bồ Đề tâm thầm tín nhân quả, đọc tụng Đại Thừa. Đó là thuộc về tự lợi. Khuyến tấn hành giả là lợi tha. Đại Thừa tự lợi lợi tha. Phước đức của Đại Thừa. Bây giờ tôi phải nói với bạn, Kinh Di Đà không phải nói rất rõ ràng sao? Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bị quốc. Tịnh nghiệp tam phước là phước đức. Phát Bồ Đề tâm dứt hướng chuyên niệm là thiện căn. Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Nhân duyên bây giờ bạn gặp được rồi. Gặp được Tịnh Độ Tông, gặp được kinh điển Tịnh Độ, gặp được thiện tri thức của Tịnh Độ, gặp được đạo tràng Tịnh Độ, gặp được đồng tham đạo hữu của Tịnh Độ. Đó là nhân duyên. Nhân duyên trọn đủ rồi, thiện căn, phước đức. Ba cái thiếu một thì cả đời này cũng không thể thành tựu. Tịnh nghiệp tam phước, tu phước đức trước. Phật ở trong Kinh Di Đà lại nói với chúng ta, thế giới Tây Phương Cực Lạc là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Hưởng thiện ấy là đều có phước đức. Người không có phước đức thì không thể xưng là thượng thiện. Cho nên chúng ta phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm, cố nhiên là quan trọng nhất. Nếu không có đủ phước đức thì không thể giảng sanh. Phước đức dày mỏng, ảnh hưởng đến phẩm vị giảng sanh của chúng ta. Tôi nói rõ ràng minh bạch cho bạn rằng điều thứ nhất làm được thì bạn là có đủ phước đức nhân thiên, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Như vậy phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm, bạn sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc là phàm thánh đồng cư độ. Tại sao? Vì điều bạn tu là phước báo nhân thiên. Bạn chưa có phước nhị thừa. Nếu lại có đủ phước nhị thừa, từ phước báo nhân thiên lại nâng lên, lại thêm thọ trì tam quy cụ túc chúng giới bất phạm oai nghi, bạn có thể thêm phước đức này, bạn sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nói cho các vị, không phải phàm thánh đồng cư độ, mà là sanh phương tiện hữu dư độ. Bạn nghĩ xem lời tôi nói đúng hay không? Nếu thật sự làm trọn đủ hết thảy tam phước, đằng sau giảng phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả. Nhân quả này không phải nhân quả thông thường. Trong lúc tôi giảng kinh thường hay nói, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Là nhân quả này. Đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả, đó là tự hành quá tha. Bạn giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc còn phải tu chánh nhân, phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Người này sanh thật báo trang nghiêm độ. Bạn nhìn xem ba phước này có quan trọng hay không? Nếu điều đầu tiên trong tam phước cũng không làm được, đối với cha mẹ không tận được hiếu đạo, đối với lão sư không có kính ý, không có từ bi tâm, còn tạo mười ác nghiệp, người như vậy một ngày niệm mười muôn tiếng Phật hiệu cũng là cổ đức nói rằng hé khang cả họng cũng uổng công. Bạn biết tại sao không thể giảng sanh? Trước đây lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường hay nói, người niệm Phật chúng ta bây giờ, bất luận xuất gia hay tại gia, một giảng người niệm Phật thật sự có thể giảng sanh chỉ có 2-3 người thôi. 2-3 người này có đủ điều đầu tiên trong tam phước là được rồi, đới nghiệp giảng sanh phàm thánh đồng cư độ. Cho nên bất hiếu cha mẹ, không xem sư trưởng ra gì, loại người này không thể giảng sanh. Tôi nói lời thật với mọi người, là hy vọng mọi người ở trong một đời này chắc chắn đừng bỏ uổng, đi đến thế giới cực lạc để làm Phật. Đối với thế gian này đừng tham luyến nữa, đừng chấp trước nữa. Thế giới thân tâm nên buông xuống tất cả, vậy mới là đúng. Hoạch đắc danh dự đại công đức. Đại công đức nói lão thật chính là giảng sanh tịnh độ. Không có gì lớn hơn công đức này đâu. Công là gì? Công phu tu hành của bạn. Bạn có thể làm được điều đầu tiên trong tịnh nghiệp tam phước là công phu đấy. Đức thì đức này là cùng một ý với được trong được mất. Bạn có công phu này thì bạn có đắc. Đắc gì? Đắc phàm thánh đồng cư độ. Công đức không uổng phí. Bạn không có công phu này thì đắc đâu ra? Danh dự vừa mới nói qua, đệ tử Di Đà, chư Phật đều tôn kính bạn. Vậy mới là đệ tử Di Đà chân chánh. Không có tam phước thì bạn không phải là đệ tử Di Đà đích thực. Tịnh nghiệp tam phước ở phần trước đã nói với các vị cách tu phải ra sao. Phước thứ nhất vô cùng rõ ràng, bạn phải tu hành thập thiện nghiệp đạo. Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh, đó là điều thứ nhất. Hồi trước tôi giảng qua, gần đây không lâu cũng hoàn thành một lần A Nan vấn sự Phật Các Hung Kinh. Hiện tại đang làm băng thu hình, làm đĩa. Đây đều là thuộc về phước thứ nhất. Phước thứ hai, tôi đã nói qua, mức thấp nhất là Sa Di Luật Nghi Tăng Chú. Có thể giúp đỡ bạn sanh phương tiện hữu dư độ. Không thể không làm. Bài kệ này chúng ta bổ sung đến đây. Chúng ta lại xem bài thứ 9 sau đây. Chủng chủng sắc tướng vô biên thọ, phổ hiện bồ đề thọ dương hạ, kim cang thải dân ngộ thử môn, hằng quán đạo thọ sanh quan hỷ. Kim cang thải dân đạo tràng thần, đây là tán tụng của Ngài. Chúng ta biết được pháp môn mà Ngài đã tu học là thị hiện vô biên sắc tướng thọ trang nghiêm đạo tràng. Thọ ở đây là ý nghĩa biểu pháp. Thọ là thọ lập, kiến thọ. Phạm vi trong đó cũng là rộng lớn, không có ngàn mé. từ trong đời sống thường ngày mà nói, từng tí đủ để làm gương mẫu, làm mực thước, vì tất cả chúng sanh đều gọi là kiến thọ. Chủng chủng sắc tướng vô biên thọ, cho nên chú trọng vào hình tượng. Những năm này chúng tôi ở hải ngoại, tiêu đề chung khi giảng kinh dùng là học di nhân sư, hành di thế phạm. Tám chữ này chính là chủng chủng sắc tướng vô biên thọ. Tám chữ này là pháp thí gian, là các lão sư đại học, sư phạm Bắc Kinh đã cùng đặt ra vậy. Khi tôi đến Đại học Sư phạm Bắc Kinh thăm hỏi thì nhìn thấy câu sau chính là hợp vào trong Phật pháp: phổ hiện Bồ Đề Thọ Dương Hạ, chủng chủng kiến thọ chẳng lìa Bồ Đề. Bồ Đề là gì? Bồ Đề là dịch âm tiếng Phạn qua, có thể phiên. Có thể phiên vì sao không phiên? Thời xưa phiên kinh trong thể lệ có ngũ chủng bất phiên, đó là thuộc về tôn trọng bất phiên. Tôn trọng đối với giáo học Phật Đà, ý nghĩa của nó là giác ngộ. Hay nói cách khác, Bồ Đề Thọ Dương có nghĩa là gì? Giác mà chẳng mê, phá mê khai ngộ. Bồ Đề Thọ Dương có nghĩa là như vậy. Do đó có thể biết chủng chủng kiến thọ, từ chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, đều biểu hiện ra phá mê khai ngộ. Từ ăn ở đi lại trong đời sống thường ngày giản đơn nhất, chúng ta mặc quần áo, đội mũ, hiển thị ra điều gì? Giác mà chẳng mê. Khi để người khác nhìn thấy giác ngộ, xong người có thể nhìn ra được không nhiều, có chứ không thể nói không có. Một số người vì sao không nhìn ra được? Tâm ý thô tháo, họ không nhìn ra được. Người tí tâm, người thành thục, trong kinh thường nói thành thục, họ hễ nhìn thấy là giác ngộ minh bạch. Chúng ta học Phật vì sao phải xuống tóc? Vì sao hiện tướng này? Đó cũng là kiến thọ, cho người khác thấy. Xuống tóc tốt hơn để tóc rất nhiều. Bạn nghĩ ngợi xem, đầu tóc bạn để dài như vậy, mỗi ngày bạn gội đầu xịt tóc tốn bao nhiêu thời gian, sanh bao nhiêu phiền não. Cắt sạch rồi sạch sẽ biết bao, việc gì cũng không có nữa. 3000 mỗi từ phiền não, biết bao người không giác ngộ. Họ không hiểu, người có giác ngộ sau khi xuống tóc rồi, bạn sẽ không muốn nuôi nó lại nữa. Sạch sẽ, bớt việc. Đó là kiến thọ. Chúng ta mặc quần áo này, áo rộng tay to. Bây giờ ta nói với người khác, người ta sẽ hỏi chúng ta mặc y phục này, bạn là y phục nào? Nói y phục hòa thượng, sai rồi. Không phải hòa thượng, là hòa bình phục. Chúng ta mặc quần áo hòa bình, áo bào rộng tay, áo dài hòa bình, ôn văn nho nhã. Tay áo mà người bình thường hiện nay mặc đều rất khít. Tay áo ấy rất nhỏ, góc quần rất hẹp. Đó là để làm gì? Chuẩn bị đánh lộn. Đánh lộn mới cần mặc loại trang phục ấy. Áo rộng tay to của chúng ta không cần đánh lộn. Chúng ta hòa bình. Bạn nghĩ ngợi xem, đeo sâu niệm châu để làm gì? Tự hành quá tha, nhắc nhở với chính mình, ít nhất là nhắc nhở chính mình. Mọi lúc mọi nơi đừng quên nhớ Phật, niệm Phật. Tác dụng nằm ở đây. Tác dụng thứ hai là dùng nó để tính đếm. Niệm châu có hai tác dụng. Đeo lên mình, đeo lên tay đều được. Toàn là kiến thọ, toàn là biểu pháp, toàn là giúp đỡ người giác ngộ. Quần áo mặc y nhiễm sắc, y nhiễm sắc biểu cho gì? Đa nguyên văn hóa mà người hiện đại nói, chẳng phân quốc gia, chẳng phân chủng tộc, chẳng phân tôn giáo, nhất loạt nhìn nhận bình đẳng. Màu chánh trong năm màu, đỏ vàng lam trắng đen, đại biểu điều gì? Quốc gia khác nhau, tộc quần khác nhau, tôn giáo khác nhau, văn hóa khác nhau, đại biểu bất động. Màu sắc mà chúng ta mặc, năm loại màu sắc pha trộn nhuộm thành một sắc. Chúng ta là người một nhà, cần chi chia này nọ, biểu ý nghĩa này. Mặc y phục này, các vị nhìn thấy một khuôn một kiểu. Kiểu này đều là to như nhau. Kiểu mẫu đại biểu điều gì? Lần trước tôi ở Hồng Kông, nhìn thấy quán Thái Không triển lãm, những văn vật Phật khai quật ở Thanh Châu. Tổng cộng có hơn 400 kiện, chọn một số tinh phẩm. Đầu tiên là triển lãm ở Bảo tàng lịch sử Bắc Kinh, tôi đi xem qua. Cục trưởng Trương ở Cục Văn vật, Cục trưởng Diệp ở Cục Tôn giáo cùng đi với tôi để tham quan. Tôi nhìn thấy Cà Sa Ma Tỳ Lô Giá Na Phật khoác 25 điều y. Nhìn thấy mỗi một mảnh cà sa đều có vẻ đồ tượng. Tôi xem kỹ càng, nội dung vẽ ấy là gì? 10 pháp giới. Tôi hoảng nhiên đại ngộ. Khuôn kiểu cao nhất trong các kiểu là vẽ Phật, sau đó là Bồ Tát, duyên giá thanh văn chư thiên, kiểu thấp nhất là địa ngục. Tôi minh bạch rằng tận hư không biến pháp giới là một thân. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm là một thân chính mình. Ý nghĩa này hay biết bao. Một thân chúng ta chính là mười pháp giới. Mười pháp giới chính là một thân chúng ta. Thân là gì? Pháp thân thanh tịnh. Ngày ấy tôi đi tham quan bảo tàng lịch sử, tôi vô cùng hoan hỷ. Vì biểu pháp từng kiểu của cà sa này nhiều năm nay tôi đều không có cách nào tìm được đáp án chân chánh. Lão Hòa Thượng già một đời truyền y cho chúng tôi gọi là phước điền y. Rốt cuộc thế nào là phước điền không biết. Nhìn thấy cà sa mặc lên mình Đức Tỳ Lô Giá Na Phật mới biết thế nào gọi là phước điền. Nói cho các vị là đối đãi bình đẳng, sống chung hòa mục, ấy chính là phước điền. Chúng ta với tất cả chúng sanh nếu không bình đẳng, cảm thấy tôi cao còn bạn không bằng tôi, thì không thể nào sống chung hòa mục, không có phước báo. Giữa người với người đối đãi bình đẳng, chung sống hòa mục. Người với môi trường đại tự nhiên, tất cả động vật, thực vật, khoáng vật, chúng ta cũng là đối đãi bình đẳng, chung sống hòa mục. Đó là phước điền, có phước thật sự. Người với trời đất quỷ thần tôn kính bình đẳng, chung sống hòa mục, vũ trụ đại đồng. Cho nên y này gọi là phước điền y. Y là biểu điều này. Ngày ngày khoác bộ y này mà vẫn còn có phân biệt chấp trước với người khác là sai rồi. Y này không có phân biệt, không có chấp trước. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm là một thể. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm đối đãi bình đẳng, chung sống hòa mục, phải hòa bình. Cà sa hàm chứa ý nghĩa hòa bình. Ca sa là tiếng phạn. Có nghĩa là gì? Nó không phải là nhất nguyên, nó là đa nguyên, cấu thành bởi các loại màu sắc khác nhau, hòa trộn vào cùng nhau, gọi là sắc cà sa. Y phục sắc cà sa mà chúng ta mặc, hồi Đức Thế Tôn còn tại thế, mỗi ngày ăn cơm, chúng ta biết Ngài chỉ ăn một bữa. Ngài ôm bát ra ngoài khất thực ở mấy nhà? Theo tập quán thông thường, khất 7 nhà. Mỗi nhà cúng dường một chút chút, đều để trong một bát. Cơm rau của 7 nhà đều hòa trộn cùng nhau, gọi là dị cà sa. Cho nên cà sa có nghĩa là hòa trộn. Cơm này gọi là dị cà sa, áo mặc là sắc cà sa, không lấy màu chánh. Là biểu ý nghĩa gì? Không có gì khác. Người ngày nay nói là cùng tồn tại hòa bình. Biểu ý nghĩa này đều là kiến thọ trong Phật môn. Rất đáng tiếc, quần áo chúng ta mặc ngày nay đi ra ngoài không ai biết. Mọi người hễ thấy là hòa thượng, hòa thượng phục. Chúng ta không thể trách bọn họ, trách chính chúng ta không đem ý nghĩa này giảng giải rõ ràng với đại chúng xã hội, khiến họ nảy sinh hiểu lầm. Họ không có lỗi, mà lỗi là ở chúng ta. Thật sự làm rõ ràng, làm minh bạch rồi, họ sẽ không dùng nhãn quan mê tín để nhìn Phật giáo nữa. Tự nhiên từ trong nội tâm bội phục Phật giáo rất vĩ đại. Phật giáo sung mãn trí tuệ chân thật. Công tác tuyên truyền của chính chúng ta làm không đủ. Không những là không đủ, mà nói lão thật là vốn không hề có người làm. Người thời nay nói tuyên truyền, ở trong Phật Pháp nói là hoằng pháp lợi sanh. Hoằng dương Phật Pháp chính là tuyên dương Phật Pháp. Hoặc giả chúng ta nói là tuyên truyền Phật Pháp, tuyên dương truyền bá. Giáo học của Phật Pháp sử dụng chính là những phương pháp này. Những phương pháp này vô cùng cao minh, chính là nghệ thuật cao độ mà ngày nay nói. Dùng nghệ thuật cao độ để hiển bày những đạo lý mà Đức Phật giảng. Hướng dẫn chúng ta làm một người hoàn thiện ra sao? Cổ nhân Trung Hoa có một câu danh ngôn nói: dưỡng thiên địa chánh khí, pháp cổ kim hoàng nhân. Hoàng là hoàn mỹ, một mảy may khiếm khuyết đều không có. Ấy là Phật Đà. Người hoàn mỹ như thế, đáng tiếc người thế gian này không nhận thức với Ngài. nhìn thấy Ngài vẫn bình phẩm lung tung, còn nói Ngài rất nhiều khuyết điểm. Đó đều là những đệ tử ngay trước chúng ta. Chúng ta làm không đủ hay, không làm được. Chúng ta không xưng tán Phật Đà. Lại đi sâu vào nói một chút, trong lòng bản thân chúng ta khi nào đã từng nghĩ đến Phật Bồ Tát? Phật Bồ Tát đều là đang sống trên môi miệng, chứ trong lòng không có. Trong lòng phải có thì bạn mới được thọ dụng. Được thọ dụng như thế nào? Diện mạo của bạn có thay đổi, thể chất của bạn có thay đổi. Vì sao? Tướng tùy tâm chuyển, cảnh tùy tâm chuyển. Tướng thân của chúng ta là thuộc về cảnh giới. Trong lòng thật có Phật Bồ Tát thì diện tướng của bạn giống tướng của Phật Bồ Tát, thân thể của bạn giống với thân thể Bồ Tát, nhất định là chuyển được. Nếu người thường xuyên có thiện tâm tu thiện hạnh, tướng mạo của họ bạn quan sát cho kỹ, qua từng năm càng thiện lương hơn, nhìn ra tướng thiện. Tâm địa thanh tịnh, thân thể nhất định là qua từng năm càng thanh tịnh hơn. Đó chính là nhãn hiệu thân thể. Thân tướng này chính là kiến thọ. Thần Tú Đại Sư nói: thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh kính đài. Thân quả thật chính là kiến thọ. Hình tượng của chúng ta đi ra là đại biểu Phật, đại biểu Phật giáo, khiến đại chúng xã hội nhìn thấy hoan hỷ. Họ đích thực là nhìn ra. Nhìn không ra họ sẽ hỏi, chúng ta có thể đem nó nói rõ ràng, nói minh bạch. Là họ giác ngộ. Sau khi giác ngộ thì tự nhiên họ sẽ phát tâm bắt chước, họ sẽ học tập theo bạn. Thế là gì? Họ học Phật. Đó không phải là độ một chúng sanh hay sao? Có một chúng sanh từ mê hoặc điên đảo quay đầu trở lại. Cho nên hết thảy mọi kiến thọ chẳng lìa Bồ Đề. Bồ Đề ở đây là sự giác ngộ viên mãn, trí tuệ viên mãn. Chủng chủng sắc tướng là sắc tướng viên mãn, chính là mặc áo ăn cơm từng chút ngay trong đời sống thường ngày. Đạo tràng ấy thì càng không cần nói. Các vị nghĩ ngợi điều này có ý vị lắm chứ? Quả thật là người thế gian thường nói chân thiện mỹ tuệ. Người thế gian chỉ có bốn danh tự này, không có thực chất. Trong Phật Pháp có thực, có chân thiện mỹ tuệ đích thực, hoàn toàn làm trọn. Làm trọn ở đâu? Làm trọn trong tâm địa của chúng ta, làm trọn trong thân thể của chúng ta, làm trọn trong đời sống của chúng ta, làm trọn trong công việc của chúng ta, làm trọn trong xử sự đãi người tiếp vật. chân thiện mỹ tuệ. Lời ấy nói đến đây cũng chỉ chẳng qua là vẽ rồng chấm mắt thôi. Bạn phải có năng lực nêu một dạch ba, nghe một viết mười. Cổ đức đã nói nhất văn thiên ngộ, thì bạn được thọ dụng chân thật. Kim cang thải dân ngộ thử môn, kim cang thải dân đạo tràng thần. Danh hiệu này phần trước đã báo cáo với các vị. Kim cang là biểu trí tuệ bát nhã. Nếu Ngài không có trí tuệ, làm sao Ngài có thể nhìn ra được? Nếu Ngài không có trí tuệ, làm sao Ngài có thể làm thị hiện như vậy? Thị hiện là biểu diễn. Bạn phải biết làm thị hiện, biết biểu diễn. Bạn với chư Phật Bồ Tát có gì khác nhau? Dù hí thần thông. Đến thế gian này chắc chắn không phải là nghiệp lực để thọ thân, mà là thừa nguyện tái lai. Mục đích không có gì khác là giúp đỡ chúng sanh giác ngộ. Cho nên khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, mọi điều làm nên. Giống như các đệ tử trong kinh điển quan sát Phật vậy, lời nói, tiếng cười, nhất cử, nhất động của Phật đều là vì chúng sanh làm thị hiện như vậy. Bạn phải biết nhìn. Kim cang thải dân được lắm. Kim cang là trí tuệ, thải dân chính là thị hiện chủng chủng sắc tướng. Ngài ngộ nhập từ pháp môn này, hằng quán đạo thọ sanh hoan hỷ. Đạo thọ này không thể xem nó như một cõi đại thọ. Nhìn thấy đại thọ, hiểu được ý nghĩa biểu pháp. Chủng chủng kiến thọ đều là vì giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Làm sao không sanh lòng hoan hỷ chứ? Xin xem Kỵ Tụng Thần Đạo Tràng bài thứ 10, thập phương biên tế bất khả đắc, Phật tọa đạo tràng trí diệt nhiên, Liên Hoa Bộ Quang tịnh tính tâm, nhập thử giải thoát thâm sanh hỷ. Đây là tán tụng của Liên Hoa Quang Minh đạo tràng thần. Pháp môn mà Ngài đã tu học là Bồ Đề Thọ Hạ, tuyệt nhiên bất động, nhi sung biến thập phương. Chúng ta ở trong kệ tụng mà học tập thập phương biên tế bất khả đắc. Đó là nói từ tướng. tướng là do tâm hiện. Tâm tánh cổ đại đức đã nói là đại nhi vô ngoại, tiểu nhi vô nội. Hai câu này hình dung tâm tánh, quả thật nói hay vô cùng. Tánh thể không có ngàn mẹ, tướng được tánh hiện đương nhiên không có ngàn mẹ. Đó là đạo lý nhất định. Tánh đức khởi dụng tự nhiên cũng không có ngàn mẹ. Hiện nay có rất nhiều người, đặc biệt là có vài khoa học gia cận đại, đều đang thăm dò vũ trụ. Có thể nói khoa học thời nay bước vào hai cực đoan. Một đằng là nói vật lý không gian, ấy chính là nói vũ trụ, đại vũ trụ. Một đằng là nói cái nhỏ nhất, nghiên cứu lực học lượng tử. Đi tới hai cực đoan này, hai cực đoan bên trong Phật Pháp nói rất rõ ràng: đại nhi vô ngoại, tiểu nhi vô nội. Đại và tiểu là một, chẳng phải hai. Thứ này khó hiểu lắm. Đó là điều không có trong học thuật thế gian, chỉ Phật Pháp mới có. Phật tọa đạo tràng trí diệt nhiên. Đạo tràng ở đây chúng ta nhất định phải hiểu được nghĩa thú của nó. Đạo tràng không phải chỉ một nơi, không phải nói một ngôi chùa, am đường, không phải. Cũng không phải nói Phật ở dưới cội Bồ Đề thị hiện thành đạo. Điều ấy đều là thuộc về sự tướng. Từng câu được nói trong Kinh Hoa Nghiêm là ý tại ngôn ngoại. Bạn phải hiểu được đạo này là gì. Đạo này chính là pháp tánh. Hay nói cách khác, tọa đạo tràng chính là minh tâm kiến tánh trong tông môn giảng. Tâm của bạn an với bổn tánh chân như, đó gọi là tọa đạo tràng. Tâm của mình chính là bổn tánh chân như. Song các vị phải ghi nhớ, tâm của chúng ta hiện tại không phải. Tại sao không phải? Trong lòng chúng ta hiện giờ có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Đó là vọng tâm chứ không phải chân tâm. Chân tâm có tồn tại không? Có. Vọng là từ chân mà khởi. Tỷ dụ của cổ đại đức rất hay. Thí như con người chúng ta đứng dưới ánh mặt trời đều có bóng. Đem thân của chúng ta tỷ dụ là thật, đem bóng của chúng ta ví là vọng. Hình bóng chẳng lìa, vọng nương chân khởi. Sao biết nương chân khởi, mê thì chân biến thành vọng? Chuyện là như thế. Mê mất chân tánh, đem chân tâm biến thành vọng tâm. Trong chân tâm quả thật không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Bây giờ chúng ta khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước thì đạo tràng mất đi, không có nữa. Hay nói cách khác, chỉ cần chúng ta buông vọng tưởng phân biệt chấp trước xuống thì đạo tràng hiển tiện. Ngồi ngay đạo tràng, lặng yên chẳng động, trọn khắp mười phương, là thật chứ chẳng phải giả đâu. Phật tọa đạo tràng trí diệt nhiên. Chữ trí này là trí tuệ viên mãn, vốn đủ trong tự tánh. Trí tuệ Bát Nhã trong Kinh Đại Thừa thường nói, Phật thường hay nói tam đức bí tàng cho chúng ta. Tam đức là ba loại đức năng vốn đủ trong tự tánh, đều là viên mãn. Thứ nhất là pháp thân, thứ hai là Bát Nhã, thứ ba là giải thoát. Ba đức vốn đủ trong tự tánh. Giải thoát chính là đại tự tại. Chúng ta ngày nay nói tự do tự tại. Tự do tự tại biểu hiện từ chỗ nào? Người Trung Hoa đọc qua tiểu thuyết Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không rất nhiều người biết đến, có 72 phép biến hóa. Đây chính là biểu hiện cụ thể của tự do tự tại. Lại nói với các vị, 72 phép quá ít. Tiểu thần thông, quả nhiên kiến tánh rồi, thành Phật rồi, phép biến hóa của bạn là vô lượng vô biên. 72 phép biến hóa sánh với Phật đúng là múa rìu qua mắt thợ. Cho nên trong tiểu thuyết nói Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai. Thần thông đạo lực của nó không thể sánh bằng Như Lai Phật. Phật tọa đạo tràng trí diệt nhiên, trí tuệ của Phật cũng là khắp mười phương, ngàn mé không thể nắm được. Chúng ta hiểu được trí tuệ Bát Nhã trong tự tánh, khắp hư không pháp giới, pháp thân khắp hư không pháp giới, giải thoát cũng khắp hư không pháp giới. Nếu từ ba mặt thể tướng dụng mà nói, Bát Nhã là thể, Phật pháp tu học chúng ta cầu là cầu điều gì? Trong kinh luận thường giảng, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, câu này cũng là âm dịch phạn văn. Cũng là thuộc về tôn trọng bất thiên. nó có thể phiên thành Hoa Văn. Đó là mục tiêu chung cuộc trong tu học Phật Pháp. Chúng ta cầu chính là cầu thứ này. Phiên thành Hoa Văn là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng ta nói theo lời thông tục hiện nay là trí tuệ rốt ráo viên mãn. Điều Phật Pháp cầu là trí tuệ chứ không là gì khác. Chỉ có trí tuệ chân thật mới có thể giải quyết mọi vấn đề. Cho nên bát nhã là thể, pháp thân là tướng, giải thoát là dụng. Ba chữ đại phương quảng chính là đại biểu thể tướng dụng của vũ trụ. Đó gọi là ba đức. Thể trọn khắp hư không pháp giới, tướng dụng sao lại không phải trọn khắp chứ? Chúng ta phải từ chỗ này cẩn thận thể hội. Cách học ra sao? Điều này rất quan trọng. Liên Hoa Quang Minh Đạo Tràng Thần, Ngài là Bồ Đề Thọ Hạ Tịch Nhiên Bất Động. Bồ Đề Thọ là gì? Chúng ta phải rõ ràng, phải sáng tỏ. Là tâm chánh giác, hành vi chánh giác. Của chính chúng ta. Đối với thật tướng của vũ trụ nhân sinh, rõ rõ ràng ràng, rạch ròi sáng tỏ. Quá khứ tôi từng hỏi qua một vị đồng tu. Vị đồng tu này là giáo sư đại học, học Phật nhiều năm, giảng kinh thuyết pháp ở trong trường học. Có lần cũng là vào thời gian qua, năm ông đến gặp tôi, nói với tôi là ông giảng phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện ở trong trường học. Tôi nghe được rất hoan hỷ. Tôi hỏi ông một câu, tôi nói: bây giờ ông dùng một câu trả lời cho tôi, gãy gọn sáng tỏ. Thích Ca Mâu Ni Phật hồi đó tại thế, giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm, điều Ngài giảng là gì? Ông dùng một câu trả lời tôi thôi. Ông nghĩ rất lâu không đáp được, quay lại hỏi tôi. Tôi nói với ông, có một câu được nói trong kinh Bát Nhã, thật tướng các pháp. Bốn chữ này, ông nghĩ xem có thể làm đáp án cho câu hỏi này không? Ông nghĩ một hồi thì minh bạch, Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời là nói sự tình này. Câu này nói theo lời hiện đại là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Do vậy, kinh điển của Phật nhiều đến thế. Nói điều gì vậy? Chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Bạn phải hiểu ý nghĩa này, bạn mới biết giá trị của kinh Phật. Bạn mới biết những điều trong môn này không thể không học. Nó không phải mê tín, mà nó nói cho chúng ta là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Chúng ta liễu giải, minh bạch rồi, vậy mới có thể giải quyết vấn đề. Nếu không liễu giải đối với chân tướng sự thật, đừng nói là vũ trụ nhân sinh, mà nói một chuyện nhỏ. Giống như Pháp Quang định thẩm án vậy, hai bên đều nói có lý riêng. Pháp Quang đối với chân tướng sự thật không sáng tỏ, thì không tài nào xét xử được. Nếu Pháp Quang đối với chân tướng sự thật hoàn toàn sáng tỏ, thì sự xét xử của họ, cả hai bên mới tâm phục khẩu phục. Ví dụ này rất nhỏ. Nếu chúng ta đối với chân tướng toàn thể vũ trụ nhân sinh làm minh bạch, làm rõ ràng, bạn nghĩ xem trong vũ trụ còn có vấn đề nào ở trước mặt bạn không thể giải quyết chứ? Nghi nan tạp chứng như thế nào cũng dẹp bằng liền ngay. Bạn mới hiểu được Phật Pháp là gì. Kinh Phật là gì? Phật học là gì? Rồi sau bạn mới có thể được thọ dụng của nó. Sự thọ dụng ấy cũng là tận hư không biến pháp giới, không có ngàn mé. Cho nên Phật Pháp xưng là bảo. Chúng ta tôn xưng Phật là Phật bảo. Những lời Phật dạy chúng ta xưng là Pháp bảo. Người y chiếu lời dạy của Phật để tu học, chúng ta xưng họ là Tăng bảo. Đích thực là bảo, quý không phải bất kỳ bảo vật thế gian nào có thể sánh bằng với nó. Tại sao? Bất kỳ bảo vật nào trong thế gian cũng không thể giải quyết vấn đề. Bảo này tóm lại mà nói là trí tuệ rốt ráo viên mãn. Liên Hoa Bộ Quang, tịnh tính tâm. Liên Hoa Quang Minh Đảo Tràng Thần. Ngài đối với lời Phật Đà dạy có thể sanh lòng tịnh tín. Tịnh tín này là một mảy may nghi hoặc đều không có. Trong Kinh Đại Thừa Phật nói qua, nghi là chướng ngại nghiêm trọng nhất của Bồ Tát. Cho nên đoạn nghi sanh tín. Không những giới sơ học chúng ta là một khoa mục quan trọng, mà ngay cả đối với lão tu, đối với các đại Bồ Tát, chứng quả Pháp thân Bồ Tát cũng bao gồm ở trong đó. Vậy chúng ta sẽ hỏi Pháp thân Bồ Tát còn nghi điều gì? Nói cho các vị là hoài nghi tịnh độ. Cho nên pháp môn tịnh độ gọi là pháp khó tin. Đến Bồ Tát như thế nào mới không nghi hoặc? Sơ địa trở lên trong kinh Hoa Nghiêm mới không nghi hoặc. Cũng tức là nói Bồ Tát ba hiền vị phần trước kinh Hoa Nghiêm, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, họ có tin không? Tin nhưng không được tịnh. Tịnh tính là viên giáo địa thượng Bồ Tát. Chúng ta làm sao biết? Chúng ta ở trong kinh Hoa Nghiêm đọc thấy địa thượng Bồ Tát. Thủy chung bất ly niệm Phật, thì chúng ta hiểu sự tịnh tính của họ. Địa thượng Bồ Tát, thủy là sơ địa. Địa thượng Bồ Tát đến chung, tức vị thứ cuối cùng là đẳng giác. Vậy mới thật sự làm rõ ràng. Từ sơ địa đến đẳng giác Bồ Tát, 11 vị thứ này tịnh tính tâm. Thì chúng ta nhìn xem Liên Hoa Quang Minh Bồ Tát. Liên Hoa Quang Minh Đạo Tràng Thần, mức thấp nhất Ngài cũng là viên giáo địa thượng Bồ Tát. Bồ Tát Ma Ha Tát, chúng ta nhìn từ trong tịnh tính tâm này. Nếu chúng ta có loại thiện căn phước đức này, nghe lời Phật dạy, một mảy may lòng nghi hoặc đều không có, cũng có thể sanh tịnh tính. Công lực của chúng ta vẫn thua Liên Hoa Bồ Tát, nhưng thọ dụng của chúng ta có thể sánh kịp Ngài. Chúng ta sẽ được chư Phật Như Lai gia trì bình đẳng. Ngài nhập thử giải thoát thâm sanh hỷ. Sự hoan hỷ này không phải tâm hoan hỷ thông thường. Sự hoan hỷ này là từ trong tự tánh tuôn ra. Thường sanh hoan hỷ tâm. Lại xem bài kệ cuối cùng này. Đạo tràng nhất thiết xuất diệu âm, tán Phật nang tư thanh tịnh lực, cập dĩ thành tựu chư nhân hành, thử diệu quan thần năng tính thọ. Đây là tán tụng của diệu quan chiếu diệu đạo tràng thần. Pháp môn mà Ngài đã tu học là hiển thị Như Lai chủng chủng lực. Lực này chính là năng lực. Người bình thường chúng ta ngày nay nói là tài nghệ, tài hoa. Thế xuất thế gian không người nào có thể sánh bằng nổi Đức Như Lai. Cho nên trong tán tụng, chúng ta nên rất nghiêm chỉnh mà học tập. Đạo tràng nhất thiết xuất diệu âm. Diệu âm là âm thanh tán Phật. Nhất định phải hiểu điều này. Ở trong đời sống thường nhật, chúng ta khuyên người khác học Phật, từng chữ từng câu đều là diệu âm. Vì sao? Vì tương ứng với Phật. Xưng niệm danh hiệu của Phật Bồ Tát là diệu âm. Xưng niệm trí tuệ quang minh của Phật Bồ Tát là diệu âm. Xưng niệm đại từ đại bi của Phật Bồ Tát là diệu âm. Xưng niệm những loại giáo hóa chúng sanh của Phật Bồ Tát là diệu âm. Phạm vi của diệu âm rất rộng. Không chỉ là xưng tán về những ngôn ngữ này, dùng âm nhạc để tán thán, dùng múa hát để tán thán, thậm chí là dùng hí kịch để tán thán. Đều thuộc về diệu âm. Cho nên hàm nghĩa của nó chúng ta nhất định phải rõ ràng, nhất định phải thấy rõ. Tán Phật nang tư thanh tịnh lực. Nang tư là bất khả tư nghị. Năng lực của Phật bình thường chúng ta tán thán đều nói vô sở bất tri, vô sở bất năng, vạn đức vạn năng. Đó là thật chứ không phải là giả đâu. Nhưng quả thật có không ít người học Phật đối với cách nói này không thể chấp nhận. Những lời này họ nói đó là tán tụng Phật thôi chứ không phải thật. Giống như chúng ta trước đây vào thời vua chúa, các bề tôi hay tán tụng lên hoàng đế là vạn tuế vạn vạn tuế, thật ra là giả chứ không phải thật. Thế là nói chư Phật Như Lai cũng có điều không thể. Người mới học Phật chúng ta nghe được những vị đại đức nói lời này, chúng ta cũng đồng ý, cũng cho rằng những đại đức này nói đúng lắm, nói rất có lý. Đó là xưng tán thôi. Nói thực tại, trải qua rất nhiều năm, sau khi chúng tôi thâm nhập Đại Thừa mới biết, ấy là chướng ngại nghi hoặc của chúng sanh. Họ nghĩ sai rồi, họ nói sai luôn. Năng lực của Phật quả thật là rốt ráo viên mãn. Phật nói rất hay, loại trí tuệ đức năng tướng hảo rốt ráo viên mãn này không phải là chuyên lợi của Ngài. Tất cả chúng sanh mỗi người có đủ, vốn đủ trong tự tánh. chứ không phải từ bên ngoài đến đâu. Khi nào bạn khôi phục tánh đức thì bạn chứng minh chứng thực. Là Phật không hề vọng ngữ, chúng ta có thể tin được. Về quả địa có đủ đức năng viên mãn, về nhân hạnh cũng không ngoại lệ. Lúc chưa thành Phật, tu nhân chứng quả hiện. Hiện ở đâu? Ngay ở trong bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm này. Chúng ta hiện đang niệm bài mục lớn Tạp Thần chúng này. Tổng cộng có 19 bài mục nhỏ. Chúng ta hiện đang niệm là bài mục thứ 16. Về sau có chúng thiên thần. Mỗi một bài mục nhỏ đều hiển thị dạng đức, dạng năng vốn đủ trong tự tánh. Ở đâu là giả chứ? Chính chúng tôi có thể chứng thực mới biết từng chữ từng câu mà Phật giảng ở trong kinh chân thật chẳng giả, nghĩa lý cảnh giới trong từng chữ từng câu đều là không có ngần mé. Sâu rộng vô tận. Đó chính là Đạo Tràng Nhất Thiết Xuất Diệu Âm. Đó chính là Tán Phật Nang Tư Thanh Tịnh Lực, hoàn toàn làm trọn trong nhân hạnh. Lúc chưa thành Phật, tu nhân chứng quả. Sau khi thành Phật, phải thành tựu nhân hành, giáo hóa chúng sanh. Quả không lìa nhân, nhân không lìa quả. Nhân quả là một, chẳng phải hai. Thích Ca Mâu Ni Phật 3.000 năm trước thị hiện thành Phật trong thế giới của chúng ta. Lão nhân gia Ngài ở trong kinh Phạm Vọng nói, lần đến này là lần thứ 8.000. Do đó có thể biết Đức Thế Tôn đã thành Phật từ kiếp lâu xa rồi. Ngài đến thế gian của chúng ta để biểu diễn, lần này là lần thứ 8.000. Biểu diễn gì? Học lại từ đầu. Thị hiện giáng sinh, đầu thai giáng sinh. Tu hành chứng quả, giáo hóa chúng sanh, tám tướng thành đạo. Thị hiện biểu diễn, đang đóng tuồng. Vở tuồng này là vở thứ 8.000. Tại sao làm thị hiện ấy không phải vì mình, là làm cho chúng sanh thấy, giúp đỡ chúng sanh giác ngộ. Giúp đỡ chúng sanh quay đầu. Chúng sanh giác ngộ thật sự rồi thì chiếu theo phương thức của Thích Ca Mâu Ni Phật, nhất định có thể ngay trong một đời này thành tựu viên mãn. Phật rất từ bi, biết chúng sanh thế giới Sa Bà nghiệp chướng sâu nặng, cho nên mở toàn môn phương tiện vì chúng ta nói ra Tây Phương Tịnh Độ A Di Đà Phật. Đặc biệt vì chúng ta kiến lập đới nghiệp giảng sanh, khiến chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng như chúng ta ở trong một đời này cũng có thể được thành tựu viên mãn. Đó là sức thanh tịnh không thể nghĩ bàn. Chúng ta có thể thể hội được điều cốt yếu hơn là chăm chỉ nỗ lực noi gương. Học tập theo Phật Đà, có lẽ chúng ta sẽ hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật là thành Phật thế nào? Có lẽ có người nêu ra câu hỏi như thế. Ngẫu Ích Đại Sư ở trong Di Đà Kinh Yếu Giải nói vô cùng hay, Thích Ca Mâu Ni Phật là niệm A Di Đà Phật mà thành Phật. Nếu bạn thật sự hiểu câu này thì bạn đọc Di Đà Kinh Yếu Giải của Ngẫu Ích Đại Sư. Yếu giải nếu viết sâu quá, xem không hiểu, thì Pháp Sư Duyên Anh có yếu giải giảng nghĩa. Pháp Sư Duyên Anh là người thời cận đại, giảng nghĩa của Ngài nói hay lắm. Còn có một bộ Di Đà Kinh Yếu Giải Thân Văn Ký, đó đều là trước tác của người hiện đại, đáng được chúng ta làm tham khảo. Quả thật là ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai tất định kiến Phật. Đó là tán thán Phật, tán thán đến cực điểm. Là rốt ráo viên mãn đức năng của Phật. Cho nên Tịnh Tông là rốt ráo viên mãn tán Phật, viên mãn trí tuệ, đức năng viên mãn, tướng hảo viên mãn của Phật. Đạo lý này rất sâu. Các vị đồng tu nếu đọc thật kỹ đoạn kinh văn về Đức Dân Tỳ Kheo trong phẩm Nhập Pháp Giới của kinh Hoa Nghiêm, các tường dân Tỳ Kheo trong Tứ Thập Hoa Nghiêm, quá khứ chúng tôi ở đây đã trích dẫn những đoạn tinh túy trong đó vì mọi người giới thiệu qua. Bạn minh bạch thật sự, bạn mới hiểu được 84,000 pháp môn. Môn nào cũng là pháp môn niệm Phật. Cách nói này có rất nhiều người không thừa nhận. Tại sao họ không thừa nhận? Họ đắm tướng. Các thường dân Tỳ Kheo dạy chúng ta là nói từ trong nghĩa lý. Phật, Phật là gì? Phật là giác ngộ. Giác mà chẳng mê thì gọi là Phật. Phật có ý nghĩa này. Vậy bạn nghĩ ngợi xem, 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn, có môn nào không phải cầu giác ngộ? Niệm có nghĩa là gì? Niệm là kim tâm. Tâm trong hiện tại. Trong tâm hiện tại giác ngộ thì đó gọi là niệm Phật. Cho nên 84,000 pháp môn, pháp môn vô lượng vô biên, bạn nói có môn nào không phải là đang cầu giác ngộ? Đã là trong tâm bạn cầu giác ngộ rồi thì gọi là niệm Phật. Vì vậy chúng ta không thể chấp trước. Chấp trước là sai rồi. Bạn hiểu được đạo lý này. 10 tông đại tiểu thừa Trung Hoa hết thảy là niệm Phật. Chính là trong kinh Hoa Nghiêm đã nói, một tức là nhiều, nhiều tức là một, một và nhiều chẳng hai. Kinh Hoa Nghiêm giảng đến chủ bạn Viên Dung. Ta tu Tịnh Độ, Tịnh Độ là chủ. 84,000 pháp môn khác, vô lượng vô biên là bạn. Chủ bạn là một chẳng phải hai. Viên Dung, ta đây là pháp môn niệm Phật, không có điều nào không phải là pháp môn niệm Phật. Nhưng phải hiểu được một của chủ này không phải độc nhất. Về điểm này Phật Pháp Đại Thừa đích thực là nói viên mãn lắm. Một là nhậm nhất chứ không phải độc nhất. đó mới gọi là chân bình đẳng. Nếu chúng ta lấy thiền tông làm chủ thì hết thảy mọi pháp môn đều là bạn, chúng ta niệm Phật cũng là bạn. Không một pháp môn nào không phải tu thiền. Niệm Phật cũng tu thiền. Nó là duyên dung. Nói pháp môn niệm Phật, tất cả pháp môn đều là pháp môn niệm Phật. Nói pháp môn tu thiền, tất cả pháp môn hết thảy là pháp môn tu thiền. Nói pháp môn tu luật thì hết thảy mọi pháp môn đều là luật môn. Bạn nói tu chỉ quán, thiên thai tu chỉ quán, hết thảy mọi pháp môn đều là pháp môn chỉ quán hết. Niệm Phật có phải là chỉ quán không? Phải. Buông dạng duyên xuống là chỉ, gợi Phật hiểu lên là quán. Sao không phải là chỉ quán chứ? Bạn mới hiểu được Phật Pháp không những là trong pháp môn tu hành của chính mình là thông, là nhất quán, mà trong đó không có một mảy may chướng ngại nào. Nó đối với hết thảy mọi pháp môn thế xuất thế gian đều không có chướng ngại. Cừ Đốc giáo có phải Phật giáo không? Phải. Hồi giáo có phải Phật giáo không? Phải. Không có pháp nào không phải. Vì sao? Vì các vị đã niệm Phẩm Phổ Hiền, các vị đã niệm Kinh Lăng Nghiêm. Quán Thế Âm Bồ Tát không phải nói rất hay sao? Nên dùng thân nào đắc độ thì hiện thân nấy. Nên dùng thân Giê-xu đắc độ thì Phật hiện thân Giê-xu. Giê-xu là Phật. Nên dùng thân Bà-la-môn đắc độ thì Phật hiện thân Bà-la-môn. Bà-la-môn là Phật. Thì chúng ta minh bạch rồi. Bà-la-môn giáo hiện giờ ở Singapore gọi là Hindu giáo. Nên dùng thân A-la đắc độ, liền hiện thân A-la mà độ cho. A-la là thượng đế của Hồi giáo. Các vị nghĩ xem, có pháp nào trong thế xuất thế gian không phải Phật Pháp? Khế nhập cảnh giới này còn có phân biệt gì nữa? Còn có chấp trước gì nữa? Còn có phân tranh gì nữa? Không có. Thật sự là thiên hạ thái bình, hòa bình thống nhất. Hòa bình thống nhất toàn bộ vũ trụ. Cách nói này nếu các tôn giáo khác nghe rồi chẳng phục. Thì đổi cách nói khác là họ phục. Người Cơ Đốc giáo không phục. Thì chúng ta nói với họ, chư Phật Bồ Tát là hóa thân của Cơ Đốc. Các vị có tin Cơ Đốc thần thông quảng đại, có thể biến hiện hết thảy mọi hình dạng không? Điều này họ thừa nhận. Thích Ca Mâu Ni Phật là do Cơ Đốc biến hiện. Bạn có biết không? Có thể hay không? Tín đồ Hồi giáo nếu không tin thì chúng ta nói với họ tất cả chư Phật Bồ Tát trong Phật giáo là hóa thân của A-la. Cho nên một này là nhậm nhất chứ không phải độc nhất. Không phải Thích Ca Mâu Ni Phật chuyên lợi. Hết thảy mọi pháp thế xuất thế gian đều bao quát ở trong đó. Điều này ở trong nhân hành. Sức thanh tịnh không thể nghĩ bàn. Thanh tịnh là tâm địa thanh tịnh, chẳng nhiễm mấy trần. Làm nhiều loại thị hiện. Chúng ta phải thấy rõ. Chúng ta phải giác ngộ mới thật sự có thể phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Nhân hành quả đức đều phải học tập, đều phải hiểu được. Phải đem phương diện lý luận trong lời Phật Đà dạy cẩn thận mà thể hội. Thể hội không được thì chăm chỉ nỗ lực học tập. Ở trong học tập bạn mới có thể chân chánh ngộ nhập. Nhập đến một cảnh giới, sau đó tự nhiên sẽ khai ngộ. Người xưa nói, đọc sách ngàn lần tự thấy ý nghĩa. Lời ấy nói không sai. Nếu có thể ra sức thực hành theo lời nói, vì kinh điển là thuộc về ngôn giáo, chúng ta ra sức làm theo, không hoài nghi, chăm chỉ nỗ lực. Phật gia chúng ta làm ra sao thì chúng ta chăm chỉ nỗ lực đi làm, chắc chắn có thể khai ngộ. So với đọc ngàn lần, ngộ còn nhanh hơn nữa, ngộ còn viên mãn hơn nữa. Đó chính là hành có thể giúp cho giải, giải có thể giúp cho hành, hành giải tương ứng, thì tự nhiên có thể khế nhập. Do vậy biết được mà không làm được thì vĩnh viễn không thể nào nhập cảnh giới Phật. Sư Tu Du ở Cáp Nhĩ Tân trước khi giảng sanh, ông có nói: năng tri bất năng hành, bất thị chân trí tuệ. Tại sao không nhập cảnh giới? Cho nên không phải thuộc về chân trí tuệ. Thử diệu quan thần năng thính thọ, do đó có thể biết diệu quan Bồ Tát năng tính, năng giải, năng hành, năng chứng. Ngài mới có thể nghe nhận. Sau khi nghe rồi hoàn toàn chấp nhận y giáo phụng hành. Kinh Phật mỗi một bộ kinh tổng kết cuối cùng đều là một câu nói: tín thọ phụng hành, tác lễ nhi khứ. Thính thọ chính là tín thọ phụng hành. Đó thật sự là được lợi ích rốt ráo viên mãn. Bài mục này chúng ta giảng đến đây.